nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Dịch giả Diệu Âm. Chương 12. Pháp sư Thánh Nghiêm giới huynh của tôi, Pháp sư Tịnh Không. Như đại chúng đã biết, Pháp sư Thánh Nghiêm là một vị Pháp sư có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với xã hội Đài Loan. Năm 1998, được tạp chí Thiên Hạ đề cử trở thành một trong 50 nhân sĩ nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử 400 năm qua. Pháp sư Thánh Nghiêm và Pháp sư Tịnh Không là giới huynh đệ, tức là huynh đệ cùng thọ giới. Năm 1961, hai vị Pháp sư đều thọ cụ túc giới ở chùa Hải Hội Bát Độ Cơ Long, đắc giới Hòa Thượng, tức là đường đầu Hòa Thượng, là trưởng lão Đạo Nguyên Đạo Sư Tịnh Độ. Trong nhà Phật có câu nói: đồng giới như đồng mạng. Hai vị đại đức là bạn vô cùng tốt. Một lần trong buổi nói chuyện của Pháp sư Thánh Nghiêm năm 1999, khi viếng thăm Singapore, nhắc đến tình đạo hữu với Pháp sư Tịnh Không, đồng thời tán thán Pháp sư Tịnh Không: Bảo Tật Du Cao Phong, chương thứ 8. Trong thời gian viếng thăm Singapore, ban đầu không có kế hoạch đến các tự viện thăm viếng. Có hai nguyên nhân: một là không muốn làm phiền họ, tình cảm của giới Phật giáo Singapore rất thấm thiết, gặp được khách phương xa đến thăm viếng nhất định sẽ mời ăn cơm cúng dường. 17 năm trước đã từng có kinh nghiệm này. Hai là sức khỏe của tôi thật sự rất yếu, không nên có quá nhiều hoạt động thăm viếng. Không chỉ là ngồi xe, chỉ nói chuyện thì đã đủ mệt rồi. Nhưng có hai vị Pháp sư tôi không thể không đến. Vị thứ nhất là trưởng lão Long Căn, hiện nhậm chức hội trưởng Tổng hội Phật giáo. Thầy là đồng hương Giang Tô của tôi, lúc đầu từ Hồng Kông đến Đài Loan, cũng thường đến nhà văn hóa Phật giáo Trung Hoa thăm tiên sư Đông Sơ lão nhân của tôi. Khi thầy biên tập tạp chí Hải Triều Âm, tôi cũng là một trong những tác giả của thầy. Quan hệ của tôi và thầy không nhạt, đặc biệt Đại hội Hoằng Pháp lần này, thì ra nói rõ là do hội trưởng Tổng hội Phật giáo tổ chức, vì vậy phải đi đến để tỏ ý xin lỗi thầy. Vị thứ hai là giới huynh cùng thọ giới Pháp sư Tịnh Không. Tuy nhiên, thầy đề xướng Tịnh Độ Tông, tôi đề xướng Pháp Thiền. Trên nhận thức pháp nghĩa của hai người chúng tôi có sự khác biệt, nhưng tôi vẫn luôn tôn kính thầy, bởi vì thầy thật sự là một vị pháp tượng thời hiện đại. Đầu tiên thành lập thư viện Hoa Tạng ở Đài Loan, giảng đường Hoa Tạng và quỹ giáo dục Phật Đà. Sau này lại thành lập Tịnh Tông học hội trên toàn thế giới, toàn lực hoằng dương pháp môn Tịnh Độ ở đại lục Trung Quốc. Ước đoán có mấy trăm vạn người nhận được giáo hóa của thầy. 4 năm gần đây định cư Singapore, huấn luyện từng lớp nhân tài trẻ tuổi giảng kinh Hoằng Pháp. Vì vậy tôi phải đi thăm thầy. Đặc biệt vào thời kỳ tôi bế quan, thầy tìm Hoằng Nhất Pháp Sư Tam Thập Tam Chủng Luật Học Hợp Sang cho tôi nghiên cứu. Đây là việc tôi cảm kích suốt đời. Hiện nay mỗi ngày thầy giảng Hoa Nghiêm Kinh cho mười mấy vị thanh niên đến từ đại lục Trung Quốc. Họ đều là giáo sư và người phụ trách của các Phật học viện. Sau này sức ảnh hưởng của thầy không tính đếm được. Đồng thời cũng không qua thiết bị công nghệ mạng lưới hiện đại hóa, khai thị của thầy lập tức truyền đến các nơi trên thế giới. Theo thầy nói, số lượng đăng nhập vào mạng lưới của thầy mỗi ngày có hơn 5 vạn người. Công hiệu hoằng hóa của thầy như vậy là điều mà tôi kính phục. Vào buổi sáng, ngày 20 tháng 4, tôi đã thăm hỏi trưởng lão Lâm Căn của giảng đường Linh Phong Bát Nhã và giới huynh Tịnh Không của Tịnh Tông Học Hội. Long lão đã hơn 80 tuổi, mày râu đều bạc trắng, tiếp đại khách nhiệt tình không kém năm xưa. Tịnh lão cũng đã 73 tuổi, có vẻ như khoảng ngoài 50 tuổi. Tôi nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Tuy tôi không thăm viếng các tự viện còn lại, nhưng hai đêm dự đại hội Hoằng Pháp, các pháp sư tỳ kheo, tỳ kheo ni có hơn 50 vị. Nghe nói đây cũng là một tình cảnh hiếm gặp ở Singapore. Ngoại trừ trưởng lão Long Căn đích thân tham dự ngày thứ nhất, nghe từ đầu đến cuối, ngoài ra còn có các vị pháp sư Quảng Phẩm, Hậu Tông, Pháp Hôn và pháp sư Mạng Khả của Phật Quang Sơn, pháp sư Huệ Kỳ của Hội Công Đức Từ Tế, vân vân. Mọi người nhiệt tình tham dự, có vị còn cúng dường cho tôi. Vào năm 1982, khi lần đầu viếng thăm Singapore, các trưởng lão tỳ kheo, tỳ kheo ni mà tôi gặp hơn một nửa đã giảng sanh, mà bản thân tôi đã gần già rồi. Nhưng mà nhìn thấy rất nhiều các tỳ kheo, tỳ kheo ni trẻ tuổi, cũng có thể dự đoán được việc hoằng dương Phật giáo Singapore không chỉ có người nối tiếp, tương lai thì đời sau sẽ tốt hơn đời trước. Pháp sư Thánh Nghiêm Niên Phổ ghi chép quan hệ của pháp sư Tịnh Không và pháp sư Thánh Nghiêm. Dân quốc năm 51, tức năm 1962, pháp sư 33 tuổi. Giải môn thì do trong thời kỳ thọ giới được giới hòa thượng trưởng lão Đạo Nguyên nhắc nhở. Lão nhân Đông Sơn cũng dặn dò lưu ý giới học. Do đó, ngoài việc toàn lực học thuộc tứ phần luật tỳ kheo giới bổn, Phạm Bổng Kinh Bồ Tát giới bổn, thì chuyên tâm nghiên cứu luật tạng, các sách về bộ luật và nhận được sự gợi ý của pháp sư Hội Tánh và sự giúp đỡ của giới huynh pháp sư Tịnh Không, tìm được các sách luật học quan trọng Tam Thập Nhị Chủng Luật Học Hợp Sang của pháp sư Hoằng Nhất dùng để hướng dẫn học luật. Khi pháp sư Tịnh Không giảng kinh nói về pháp sư Thánh Nghiêm, đặc biệt là sách đóng buộc dĩ không giống với sách này. Sách đóng buộc dĩ là trang đôi, sau khi bị sức chỉ, tôi tự mình sửa nó lại, sau khi xem xong lập tức trả lại. Trước đây người qua lại với tôi chỉ có một vị pháp sư Thánh Nghiêm ở Pháp Cổ Sơn, Đài Loan, là huynh đệ cùng thọ giới của tôi. Thầy có chữ tín, giả lại những gì thầy mượn của tôi thì giữ vô cùng tốt. Thầy có phẩm đức này. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 215. Hôm nay ở chỗ chúng tôi có một vị đồng tu Đài Loan. Lúc nãy ông đến thăm tôi. Ông học Phật hơn một năm rồi. Tôi hỏi ông ở đâu. Ông nói ở Pháp Cổ Sơn, chỗ pháp sư Thánh Nghiêm. Pháp sư Thánh Nghiêm là bạn tốt của tôi. Phật học vấn đáp. Một số vị đồng tham đạo hữu của tôi đều có nhiều tác phẩm nổi tiếng, như pháp sư Thánh Nghiêm thì viết rất nhiều, tôi không có gì hết. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Liên quan đến thiền, Tịnh giáo pháp sư Thánh Nghiêm. Liên quan đến Pháp Hoa Thiên Thai Tông, Tịnh giáo Hội Tánh. Quý vị phải học pháp sư Thái Hư. Học sinh của pháp sư Thái Hư là pháp sư Ấn Thuận. Quý vị phải học tập thầy. A-di-đà Kinh Sớ Sao Diện Nghĩa, tập 169. Trưởng lão Đạo Nguyên giới hòa thượng của pháp sư Tịnh Không và pháp sư Thánh Nghiêm. Trưởng lão Đạo Nguyên sinh năm 1900, viên tịch năm 1988. Người Thương Thủy, tỉnh Hà Nam, giảng kinh Hoằng Pháp 40 năm ở Đài Loan. Một bộ Phật Đường giảng thoại lưu hành toàn đảo, nên được tán dương là đạo sư Tịnh Tông. Năm 20 tuổi, ngài xuất gia thân cận các đại đức Từ Châu, Từ Hàn, Thái Hư, Viên Anh, Ấn Quang, từng bế quan tinh tấn tu trì 3 năm ở chùa Bảo Thông, Vũ Sư. Ngài lần lượt dạy học ở Phật Học Viện Hà Nam, thành phố Khai Phong, Học Viện Pháp Giới, chùa Pháp Hải, Phúc Châu, Phật Học Viện Hoàng Từ, chùa Quảng Tế, Bắc Kinh, Phật Học Viện Tịnh An, Thượng Hải. Năm 1949, ngài đến Đài Loan. Năm 1950, xây dựng chùa Hải Hội. Ngài từng đảm nhận đắc giới hòa thượng 6 lần ở Đài Loan. Năm 1988, ngài biết trước vài giờ vãng sanh Tịnh Độ, nhặt được hơn 1000 viên xá lợi. Năm 1961, vào giới kỳ của chùa Hải Hội, giới hòa thượng là ba vị trưởng lão Đạo Nguyên, hòa thượng Kiệt Ma, trưởng lão Huệ Tam, hòa thượng giáo sư trưởng lão Bạch Thánh. Có 76 vị tỳ kheo ở Tân Giới, Thọ Giới. Pháp sư Tịnh Không và Pháp sư Thánh Nghiêm đều là đệ tử Thọ Giới ở giới đường này. Giới thiệu sơ lược về Pháp sư Thánh Nghiêm. Pháp sư Thánh Nghiêm sinh năm 1930, viên tịch năm 2009, người thành lập Pháp Cổ Sơn ở Đài Loan, sinh ở thị trấn Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Năm 13 tuổi, ngài xuất gia ở chùa Quảng Giáo, núi Lan, từng đầu quân nhập ngũ. Sau khi đến Đài Loan, ngài tái xuất gia với Pháp sư Đông Sơ, bế quan 6 năm ở núi Cao Hùng. Sau này đi du học Nhật Bản, được học vị tiến sĩ. Ngài thành lập Pháp Cổ Sơn, đề xướng bảo vệ môi trường, đồng thời hướng dẫn và chỉ dạy tu thiền khắp thế giới. Có gần 100 tác phẩm. Ngài là vị tăng học thức của Phật giáo có tiếng trên thế giới. Năm 2009, ngài viên tịch ở Đài Loan. Viên tu chúng đức, y giới lập bổn, thống nhiếp vạn pháp, dị tịnh vi quy. Tạm dịch: tu trọn các đức, lý giới kiến lập căn bản, nhiếp hết vạn pháp, lý tịnh độ làm nơi nương về. Pháp sư Tịnh Không.